นะโมอาลีดาภ
นะอาลีดาภ
ของหนึ่งลาแก่ยายดอนจอกrất là cần thiết cho người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái giai đoạn mà mạt pháp này, chúng ta bị nghiệp chướng, ma chướng, oán thần trái chủ nhiều lắm. Nếu mà sơi không cẩn thận trong lúc lâm chung thì dù cho có công phu tu hành, nhưng mà sợ rằng chúng ta không vượt qua cái ác nạn đó. Cho nên cái hồ niệm cứu vãn cho cái người bị nạn vượt qua cái ác nạn để đi về Tây Phương. Cho nên suy cho cùng ra, chính cái phần hộ niệm này làm cái đại cứu tinh quý vô cùng, không tưởng tượng được. Và là một cái chỗ mà theo như dự ông thấy, hình như là cái đỉnh cao nhất của Phật Pháp nó nằm đâu chỗ này, chống đâu hết. Tại vì bất cứ một phương pháp nào, dù cao hay thấp, dù quen hay lạ, mà có thể ứng dụng cứu người vượt qua tam giới mà đi thắng về Tây Phương thành đạo được, thì chính đây là cái đạo nhiệm màu. Chính đây là cái mà coi như là trung tâm điểm của một pháp cứu độ chúng sanh. Mình thấy sợ rồi. Tôi hàng ngày biết được những tin tức vãng sanh khắp thế giới, tin tức của nó khắp thế giới vô cùng vui diệu. Trong cái tuần này tôi cũng chưa làm được cái cũng vãng sanh vì quá bận, thực sự là giải quyết không kịp vấn đề. Mong cho chúng ta cố gắng truyền bá được cái pháp hồ niệm này ra. Cũng giống như chiều này thì anh hỏi là cái CD mà nói chuyện hồ niệm này có sang ra được không, tức là tại vì cái tâm nguyện của anh là tâm nguyện muốn lan truyền cái phương pháp hồ niệm này. Thực sự đây là một điều lo lắng đúng, tại vì thường thường là mình thấy là rất nhiều người muốn biết hồ niệm như thế nào mà biết không được. Tại vì ở đây chúng ta cứ ngày ngày chúng ta nói chuyện với nhau, nhưng mà nói qua nói lại cũng bấy nhiêu người đây thôi à. Còn hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người ở ngoài không biết. Chính vì không biết như vậy cho nên sau cùng rồi, thực sự là họ khó thoát vòng sanh tử, mà cũng thực sự là ta khó mà có thể hộ niệm được cho họ. Nó lạ lắm quý vị ơi, kỳ lắm. Cho nên anh hai khi mà nói như vậy tôi thấy cảm động vô cùng. Là anh muốn làm sao cho người ta biết được phương pháp hộ niệm. Mà thí dụ như quý vị ra coi, quý vị nói người ta như kiểu nghe. Có nhiều lúc người ta tin tưởng mình nói. Có nhiều lúc mình cần cái băng. Có nhiều lúc một người nhờ một cái người nào đó nói. Cứ làm sao phát triển rộng ra. Để chi nhiều người mà biết được thì họ chuẩn bị cái con đường vãng sanh của họ. Biết được cái giá trị của sự hộ niệm thì mới hộ niệm được. Còn không có biết giá trị thì chịu thua. Cho nên thật sự là cái đời mạt pháp này, theo như Phật nói, ức ức người tu hành tìm không ra một người bốc vọng sanh tử luân hồi, chính là cái chỗ này. Mình đi khắp nơi rồi mình sẽ thấy, quý vị mà đi có dịp đi cứ đi đi, sát bên mình chỗ đâu cứ đi vòng vòng đi coi, không bao giờ mà người ta dán được một cái điểm nào mà liên quan đến cái sự hộ niệm vãng sanh hết, mà cứ dẫn dắt đi trong những con đường gọi là đoạn nghiệp, diệt nghiệp, để mà coi như là đạt đến tình trạng này nghiệp sạch tình không mới vượt qua sanh tử luân hồi. Mà người ta quên rằng là Phật nói ức ức người tu hành tìm không ra một người làm được công chuyện này, mà người ta không hay. Cho nên cố gắng có cái tâm cứu người, cứ quyết là nghiên cứu thật kỹ cái phương pháp hộ niệm rồi đi cứu người. Người ta chỉ còn thành tâm tin tưởng rồi yêu cầu mình tới hộ niệm, năn nỉ gia đình, năn nỉ gia đình được, kêu mình tới năn nỉ giùm gia đình, chỉ cần như vậy mà thôi, tin tưởng cho vững, tha thiết buông cái bao thân này ra đi cho rồi, tại mình sắp chết rồi mà, bác sĩ đã tuyên bố rồi mà còn chờ gì nữa, rồi thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, nhất định người đó được vãng sanh. đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, cặn kẽ, cụ thể. Mà muốn biết cụ thể và muốn biết xác được hay không, chính là cái phương pháp hộ niệm. Ứng dụng ngay cái chỗ này để mà cứu độ chúng sanh. Thế mà nhiều người không dám, nhiều người không chịu đưa cái chương trình này ra, cứ tưởng ra này là dở. Dở sao mà để đưa một người phàm phu về trên tay Phương Cực Lạc? Dối gì dối, tại sao một người phàm phu này cứ chịu lăn lộn trong lục đạo luân hồi đời đời kiếp kiếp, vô lượng vô biên kiếp, không bao giờ thoát nạn được mà lại là cao? Cho nên không biết người ta nghĩ sao, thế nào là cao, thế nào là dở, tôi không hiểu được. Xin cho vị cố quyết lòng. Hôm nay chúng ta đi đến cái điểm thứ ba của những người hộ niệm. Trong này nói là người hộ niệm có lòng trong thành, tha thiết muốn hộ niệm cứu độ người vãng sanh. Cái điểm này nó quan trọng lắm. Hình như là trong tất cả những cả tháng qua tôi đều nhắc đi nhắc lại cái điểm này. Khi mà mình chân thành, mình tha thiết cứu người vãng sanh, mình ngồi trước bệnh nhân, nếu mà người đó tiến hành gần nữa, nó cảm ứng dễ sợ lắm và làm cho người ta vãng sanh. Chỉ người đó không chịu vãng sanh thì thôi. Chứ nếu mà thật sự người đó mà vãng sanh rồi, mà cái người hộ niệm mà chân thành tha thiết cứu độ người đó nữa, thì nó cảm ứng một cách không tưởng tượng được. Trước tôi có đưa ra một cái chương trình, một cái bà cụ, mà bà cụ đó sợ chết, niệm Phật mà sau cùng ra đi thọ tướng không đẹp. Mà chính người em của tôi đứng ra hộ niệm chuyện đó, nó than thôi, năm ơi bây giờ sao xấu quá vậy, làm sao hôm nay cố gắng đi. Thì lại có một thằng em khác, nó dùng cái phương pháp mà nó cứu người không, nó thành tâm tha thiết kêu tất cả người nhà, kêu mời gọi đồng tu quỳ lại dựng cho cái bà đó để mà niệm Phật. Sau 10 tiếng hộ chuyển được, thấy không? Mà thực ra phải nói đó cũng là cái phước báo của bà đó. Chứ nếu mà cái bà đó tiếp tục sợ chết nữa thì thôi còn gì thôi. Mà tự nhiên trong cái giây phút đó mà nó chuyển được, hãy cái tâm mà nó chuyển lúc nào thì người ta thoát Phật lúc đó. Mà cái tâm không chuyển nó dính vào đó thì thôi chịu thua. Cho nên thường thường nhé, nhớ là khi mình biết cách thuận niệm rồi thì mới tha thiết để đi về Tây Phương. Mình tha thiết trước khi mình tắt hơi thở thì mình đi về Tây Phương trước khi mình tắt hơi thở. Mà mình cứ tha thiết cái thân này thì mình chết rồi mình vẫn còn bám theo cái thân đó. Mình tha thiết cái nhà thì khi mà chết rồi mình ra khỏi cái thân thì mình bám vô cái nhà. Thế thôi chứ không có gì hết. Nhất định là tùy theo cái tâm của mình mà cứu lấy mình mà thôi. Phật cũng đưa theo cái tâm của mình mà để cứu mình về Tây Phương. Cho nên quý vị nên nhắm cho thiệt là vẫn cái chuyện này. Những cái đạo lý cao siêu nhất định chúng ta không dám rơi tới, tại vì tâm cơ chúng ta quá yếu. Mà một lần chí thành chí kiến nương theo A Di Đà Phật thì ta làm được. Cho nên quý vị coi trong kinh A Di Đà Phật chỉ đạo hỏi chúng ta cái gì? Tha thiết nguyện vãng sanh nghe con, một lòng tin tưởng nghe con, niệm danh hiệu ta. Ba cái yếu điểm này quý vị suy nghĩ người nào mà làm không được? Chỉ người nào mà thành tâm là làm được thôi, không cần một căn cơ, không cần một cái gì hết. Còn quý vị khi đưa ra những cái pháp khác, những cái kinh khác, Phật đòi hỏi như thế nào? Đến nỗi mà còn một mấy mấy tình thức nữa cũng ở lại trong lục đạo luân hồi. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, dù cho tu hành dỗ cho mấy nữa mà nghiệp chưa sạch, tình chứ không một tí tí nghiệp hoặc nó còn lưu lại thì vẫn phải tu nghiệp thọ báo. Mà những người đó tu nghiệp gì? Tu thiện nghiệp thọ báo những cái nhớ rất là sung sướng. Nhưng mà có nhiều người nói tôi nói, hai biết ai hỏi lên cánh trời biết là mình tu có được hay không á. Tôi nên lên cái tàu tu được cho em mở đó. Đó là tiên nữ nhiều quá, tu được. Khó lắm chứ không dễ. Chính vì vậy mà trong cái câu này nó hay cái chỗ là phải có trong thành và tha thiết muốn hộ niệm cứu độ cái người bệnh đó. Phải sao? Mình có cái người bệnh đó như là cha mẹ mình vậy đó. Nhưng cái tâm đó là cái tha thiết. Mà khi cái tâm mình tha thiết như vậy, quý vị biết không, cái sự tha thiết đó mình niệm một câu A Di Đà Phật tự nhiên nó có cái năng lực, nó có cái, nó giống như là khi mà thành tâm mà niệm Phật tự nhiên nó có ngào quá, búa ra chung mình cảm ứng với A Di Đà Phật và nó cảm ứng luôn tới cái người mà nằm đó, người ta cũng cảm ứng được. hay lắm quý vị ơi. Còn mà với những người ứng đi, mới cười lắm, có những người cứ hỏi, để thật hồi thử biết người cầu niệm này nó niệm sao, mình theo mình không niệm thử mà. Ở đây chúng ta không nhận những người tham gia hội niệm thử, họ tới là coi thử, hết được không? Thật hồi thử là thí nghiệm thử. Cũng giống như có nhiều người đấy, anh về chứng minh cho tôi biết là cái pháp niệm Phật vi diệu. Tôi nói, tôi bày cho anh chứng minh. Anh bây giờ muốn chứng minh, anh cứ tiếp tục, anh chôn xuống địa ngục, anh tải hết cái nghiệp đi, cứu anh đi. Hết cái nghiệp ác rồi thì cái nghiệp thiện nó nổi lên. Nghiệp thiện nó nổi lên thì tự nhiên ngành tiếp đàn còn. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ? Anh phải tin tưởng vào câu A Di Đà Phật. Anh phải tin tưởng vào là Phật dạy. Tại vì Phật dạy, Phật không bao giờ vọng ngữ cả. Mà bây giờ đây là lời Phật dạy mà anh không tin. Biết làm sao tôi giải thích cho anh tin? Chỉ còn cách anh xuống địa ngục. Anh muốn trả hết nghiệp. Có nhiều người nói tôi muốn nguyện phát nguyện mà trả hết nghiệp. Tôi đi giỏi đó. Hay đó. Tốt đó. Muốn trả hết nghiệp trả ở đâu? Xuống địa ngục mà trả. Ai dám xuống không? Có nhiều người nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát là ngài gì đó, địa ngục và vị gì á, vị không bất thành Phật đạo gì đó. Thể bất thành đạo đó. Thôi ngài Địa Tạng xuống gì đó được, mình không nguyện xuống gì đó. Sai lầm vô cùng. Ngài là chư Phật, là cố Phật rồi, ngài thể hiện xuống đó mà ngài độ chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi đây hiền dạy cho ngài xuống dưới địa ngục, ngài thể hiện thành tiêu diện quý vương. Dễ sợ lắm, ai mà trụng đụng tới ngài là ngài quốc một cách là chết luôn. Nhìn thấy ngài là mất hồn mất vía luôn. Thế mà cứu độ chưa được, mình cái tài chức nào mà dám đi nguyện xuống địa ngục. Chính vì vậy mà chúng ta phải phát nguyện mà chúng ta tha thiết. Quý vị thấy cứ như vậy thôi, đâu có còn gì nữa đâu ạ. Chúng ta rõ ràng nằm trên con đường đi về Tây Phương thành đạo, mà không chịu làm những cái đơn giản nhất, mà cứ làm những cái mà khó khăn. Tất cả đều do cái tâm chúng ta hiểu. Tâm chúng ta đơn giản thì con đường chúng ta đi đơn giản. Tâm chúng ta rắc rối, con đường chúng ta đi rắc rối. Tâm chúng ta muốn trả nghiệp thì chúng ta mới lăn lộn trong nghiệp để mà trả. Tâm chúng ta muốn rời nghiệp ra đi về Tây Phương tịch nghiệp đó, ở đó A Di Đà Phật đã có sẵn cái chương trình trời. Ngày bao lại, ngày gói lại, rồi ngày rinh dùng đấy trên cái thuyền Bát Nhã, ta ngồi ra giữa cái cục nghiệp đó mà ta đi về Tây Phương. Suốt như vậy mà ta cứ mang cái khối nghiệp trên vai, mà khối nghiệp to như nó tu di như vậy, bơi ra cái biển nghiệp. Quý vị ở đây có ai bơi qua biển nghiệp được không? Tức là diệt nghiệp đó, đặng nó đeo nghiệp mở bước xuống cái tự cái gọi là cái mé đó, là lúng chà cái chân như đó rồi, cái nằm quỷ đó là chưa bơi ra được một thước nữa mà dám sơ ý sao. Cho nên cái chương trình một ngày chúng ta nghe một chút, mà chúng ta vững cái lòng tin, và chúng ta nắm cho vững con đường đi về Tây Phương. Để chi? Để tất cả những người chúng ta đây đều được phước phần đi về Tây Phương. Chắc chắn như vậy. Ta nắm vững, ta đi vững, ta nắm yếu, ta bị trở lại, sau cùng rồi bị lạc lại, là do tại vì chính ta chứ không ai cả. Cho nên ở đây ngày ngày mình nói thế này, may mắn vô cùng. Rất nhiều người bên ngoài làm sao họ nghe được, làm sao họ hiểu được. Cho nên cái mối nghi nó cứ trùng đó, mà nghi nó cứ bao nó bao luôn cả con đường giải thoát của họ, không bao giờ có thể đạt được. Mong như chư vị bắt được những cái cơ hội này, quyết định càng ngày càng vững tâm để mà chúng ta đi về Tây Phương ha. Không bà cha mẹ ta gì đó, ai mà chưa vững nghi cái chuyện hộ niệm, cô giúp cho họ hiểu được hộ niệm để mà cứu họ. Chứ còn không, thời gian nó nhanh quá quý vị ơi, đừng có chần chờ là kẹt lắm đó. A Di Đà Phật.